là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 22 tháng 4 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam không có chiến lược rõ rệt chống các hoạt động xâm lấn biển đảo của Trung Quốc.
I think that the Vietnam-Philippine strategic partnership should be looked at beyond.
Nhà nghiên cứu tại trung tâm CSIS ở Washington, Phương Nguyễn đã trả lời VOA Việt ngữ về vấn đề này. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phe nổi dậy Houthi chiếm trụ sở một lữ đoàn quân sự ở Yemen. Italy kêu gọi EU hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng di dân. Pháp phá vỡ kế hoạch khủng bố các nhà thờ.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về khủng bố ở Pháp, tình trạng tị nạn ở Úc và cải cách bầu cử ở Hồng Kông. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Yemen.
Phe nổi dậy Houthi chiếm quyền kiểm soát trụ sở một lữ đoàn quân sự ở Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen, giữa lúc giao tranh đang tiếp diễn tại khu vực này và ở thành phố cảng Aden ở phía nam. Một cuộc không kích nổ ra sau khi phe nổi dậy chiếm căn cứ từ lực lượng ủng hộ Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Ả Rập Xê Út đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch dội bom kéo dài nhiều tháng nhằm ngăn bước tiến của phe Houthi, nhưng ngày hôm qua cho hay trọng tâm mới ủng hộ một giải pháp chính trị, cũng có thể bao gồm các hành động ngăn phe nổi dậy thủ đắc hoặc sử dụng vũ khí từ quân đội Yemen. Thông cáo của Ả Rập Xê Út cũng đặt ưu tiên cho việc tái tục các cuộc hòa đàm cho Yemen do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của chính phủ Ả Rập và các đối tác liên minh chấm dứt chiến dịch không kích. Tòa Bạch Ốc kêu gọi nhanh chóng tái tục các cuộc thương lượng giữa tất cả các bên ở Yemen trong tiến trình chuyển tiếp chính trị toàn diện. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Jen Psaki của Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh vẫn còn bất ổn ở Yemen và trong khu vực bất chấp việc ngừng không kích như loan báo. Phát ngôn nhân Psaki nói với CNN rằng rõ ràng nhiệm vụ chưa kết thúc. Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố Liên hiệp châu Âu phải chung vai chia sẻ gánh nặng, ngăn chặn nạn buôn người trong làn sóng di dân từ các nước châu Phi sau vụ 900 di dân bị đắm vì lật tàu hôm Chủ nhật ở Địa Trung Hải. Ông Renzi đưa ra lời kêu gọi hôm nay trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Italy ở Rome, một ngày trước khi lãnh đạo châu Âu mở cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Các thành viên trong Quốc hội Italy cũng dành một phút mặc niệm, vinh danh những người thiệt mạng trong tai nạn vừa qua. Nhóm bảo vệ nhân quyền Save the Children ngày hôm nay báo cáo rằng họ được biết trên con tàu gặp nạn có khoảng 60 người dưới tuổi vị thành niên, đồng thời khuyến cáo là nếu xu hướng này tiếp diễn, thì trong năm nay sẽ có chừng 2.500 trẻ em di dân tử vong trong các tai nạn tương tự trên Địa Trung Hải. Theo Save the Children, thì có 4 bé trai dưới 18 tuổi sống sót sau tai nạn hôm Chủ nhật, khi thuyền trưởng con tàu di dân đâm nhầm vào một tàu hàng tới cứu hộ. Các công tố viên thành phố Catania của Sicily cho hay, viên thuyền trưởng người Tunisia đã bẻ lái con tàu quá tải và vào một tàu chở container của Bồ Đào Nha trước khi chiếc tàu bị lật ngoài khơi Libya hôm Chủ nhật. Giới hữu trách nói đây là thảm họa di dân gây nhiều thương vong nhất ở Địa Trung Hải. Chỉ có 28 người được cứu sống. Các công tố viên không cáo buộc chiếc tàu buôn bất cứ trách nhiệm nào trong thảm kịch này. Hơn 3 tháng sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ở Paris, nhà chức trách Pháp cho hay là đã phá vỡ một kế hoạch khác, lần này nhắm mục tiêu vào một hay nhiều nhà thờ gần thủ đô nước Pháp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên khoa kỹ thuật thông tin, 24 tuổi người Pháp gốc Algeria, bị nghi là một phần tử Hồi giáo cực đoan. Người này đã bị câu lưu hôm Chủ nhật. Chưa rõ vì sao nhà chức trách lại để cho tới hôm nay mới loan tin.
Dimanche matin à Paris. Dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule.
Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve nói, cảnh sát phát hiện một kho vũ khí trong xe của anh ta, đậu tại một khu phố ở Paris. Ông Cazeneuve cho biết là cũng phát hiện những văn kiện cho thấy là nghi can bị cáo buộc là hoạch định thực hiện một vụ tấn công vào một trong các nhà thờ ở vùng ngoại ô Villejuif của Paris. Tin ghi rằng cảnh sát đã báo động khi người này gọi xe cứu thương sau khi dường như tự bắn vào chân. Anh ta còn bị nghi là đã giết một phụ nữ khác được phát hiện bị bắn chết trong xe riêng ở cùng địa điểm. Tin tức nói là cảnh sát đang thẩm vấn gia đình đương sự. Ông Kazimnov cho biết người đàn ông này đã nằm trong tầm theo dõi của cảnh sát ít lâu nay bởi vì có kế hoạch đi Syria. Hàng trăm thanh niên Pháp đã lên đường đi Syria và Iraq trong mấy tháng vừa qua để gia nhập các tổ chức cực đoan.
Notre pays, comme d'autres, encore ces dernières semaines.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls thông cáo rằng cũng như nhiều quốc gia khác, nước Pháp đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có mà nước này phải ứng phó bằng sự sáng suốt và quyết tâm. Hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đang canh gác các nhà thờ Do Thái, các cơ quan truyền thông và các địa điểm nhạy cảm khác ở khắp nước Pháp kể từ sau vụ tấn công khủng bố gây thiệt mạng cho 17 người ở Paris hồi tháng Giêng. Các vụ nổ súng nhắm mục tiêu vào người Do Thái, giới truyền thông và cảnh sát. Chuyên gia Frederick Ansel nói âm mưu tấn công nhà thờ bị phá vỡ đã chuyển trọng điểm mục tiêu vào người Cơ Đốc giáo. Ông Ansel nói với đài phát thanh France Info rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan ngày hôm nay đã làm sống lại những quan điểm cổ xưa, coi nhà thờ là tượng trưng cho chủ nghĩa đế quốc và can thiệp bất kể đạo nào. Một đoạn băng video mới đây được cho là do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện, cho thấy những vụ hành quyết người Cơ Đốc giáo ở Libya đã làm cho thế giới chấn động.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc bênh vực hành động chống tàu cá Philippines trong Biển Đông. Bắc Kinh hôm thứ Tư lên tiếng bênh vực những hành động của các tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau khi Manila tố cáo lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công các tàu đánh cá Philippines. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng phía Trung Quốc còn kêu gọi Manila phải tăng cường công tác giáo dục các ngư dân Philippines phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển này. Trước đó, ngư dân Philippines tố cáo các lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã leo lên tàu của họ, vứt xuống biển các thiết bị đánh cá và cả số lượng cá mà họ đã đánh bắt được. Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai tại một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Reuters thuật lại lời của một ngư dân 58 tuổi từ tỉnh Pangasinan của Philippines, ông Gilbert Bauya, nói rằng nhiều người đàn ông vũ trang thuộc đội tuần duyên Trung Quốc đã cắt dây thừng buộc thuyền đánh cá của ông neo tại bãi cạn này. Ông cho biết là ông và những người có mặt vô cùng sợ hãi và hoàn toàn bất lực trước hành động hung hăng của Trung Quốc. Phủ Tổng thống Philippines nói, hôm thứ Hai 20 tháng 4, tàu tuần duyên Trung Quốc đã phun vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines đang hành nghề tại bãi cạn Scarborough, làm hư hại một số thuyền gỗ của họ. Cách đây vài tháng, các tàu của Trung Quốc cũng đã đâm va một thuyền đánh cá ngay tại khu vực này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp xác nhận liệu vòi rồng đã được sử dụng hay không. Nhưng ông Hùng Lỗi nói rằng các tàu đánh cá của nhà nước Trung Quốc trong các vùng biển gần đảo Hoàng Nham, tên gọi mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough, đã làm nhiệm vụ của họ một cách hợp pháp. Ông Hùng Lỗi nói, nhiều tàu đánh cá Philippines hồi gần đây đã không tuân lệnh của chính quyền Trung Quốc tụ tập bất hợp pháp trong các vùng biển gần đảo Hoàng Nham và như vậy là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và các quyền cũng như lợi ích biển của Trung Quốc. Rồi ông đòi hỏi Philippines phải tăng cường công tác giáo dục và kiểm soát ngư dân của mình để họ phải chấm dứt mọi hành động vi phạm chủ quyền và các lợi ích của Trung Quốc. Bãi cạn Scarborough nằm cách căn cứ hải quân cũ của Mỹ khoảng 130 dặm về hướng Tây Bắc Nam Manila. Năm 2012, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này và cấm ngư dân Philippines đánh cá trong vùng biển này. Trung Quốc đã kích cuộc tập trận Mỹ-Philippines trong Biển Đông. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc hôm qua mạnh mẽ đả kích các cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi, nói rằng các cuộc diễn tập nới rộng giữa Philippines và các đồng minh của nước này trong Biển Đông là không thích hợp và đi ngược lại với các nỗ lực nhằm giảm thiểu căng thẳng trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Theo hãng tin Bloomberg, lời chỉ trích đó đã được đưa ra trong một bài xã luận hôm thứ Ba của tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành, trong bối cảnh có hơn 11.000 binh sĩ Philippines, Mỹ và Úc đang chuẩn bị tham gia các cuộc diễn tập chung gần các đảo đang trong vòng tranh chấp, và giữa lúc một viên tư lệnh quân đội Philippines mô tả các hoạt động cải tạo đất và xây đảo của Trung Quốc là rất đáng lo ngại và là một nguồn gây xích mích với các nước láng giềng của Trung Quốc. Năm nay, con số các binh sĩ tham gia các cuộc tập trận chung của các đồng minh của Mỹ diễn ra ở ngoài khơi Palawan cao gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi Tổng thống Philippines khẳng định rằng các cuộc diễn tập không nhắm vào Trung Quốc, thì tờ Hoàn Cầu Thời báo nói không mấy ai tin vào sự thành thực của ông Aquino. Bài xã luận châm biếm Philippines là theo đuôi Mỹ. Bài báo viết, có ai tin được rằng Trung Quốc sẽ bị lừa để đưa ra những nhượng bộ trong khi những kẻ khác phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Bài báo nói, chúng tôi cho thật là đáng nực cười khi tưởng tượng các binh sĩ Philippines ngã lên ngã xuống chạy theo các lực lượng Mỹ. Bài báo kết luận rằng tiếng súng của Washington và Manila tại vùng biển tranh chấp không thích hợp và vô dụng. Những lời lẽ có tính khiêu khích đó đã được đưa ra giữa lúc Việt Nam và Philippines công khai bày tỏ lo ngại về những hoạt động giáo diết xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông, cả tại quần đảo Trường Sa lẫn Hoàng Sa, hai quần đảo mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Mới đây, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Harris Jr. miêu tả các hoạt động xây cất của Trung Quốc trong biển này là vạn lý trường thành bằng cát. Trong một bài diễn văn đọc tại Jakarta hôm qua, Đô đốc Harris nói, chúng tôi xin trích, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng leo thang và các hành động khiêu khích trong Biển Đông. Đô đốc Harris nói mặc dù ông không tin là có nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trong các vùng biển tranh chấp, ông phải chuẩn bị cho tình huống này. Ông nói thêm rằng ông rất lo ngại về những hành động nhỏ, có tính cách chiến thuật, nhưng sẽ có những hậu quả chiến lược trên khắp khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Hà Nội và Manila đã tìm cách hợp tác với nhau. Cách đây 2 ngày, các giới chức Philippines tiết lộ rằng chính Hà Nội đã khởi xướng ý kiến thành lập một hiệp định đối tác chiến lược Việt-Phi và còn đề nghị mở một cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, CSIS, cho biết ý kiến về sự hợp tác giữa hai nước đều là hội viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trước mối đe dọa do chính sách bành trướng của Trung Quốc gây ra. Bà Phương Nguyễn nói.
I think since 2010 we have seen an uptick in Vietnam-Philippine cooperation.
Tôi tin rằng từ năm 2010 trở về sau, chúng ta đã chứng kiến việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong lĩnh vực hàng hải. Các chiến hạm hai nước đã qua lại thăm viếng lẫn nhau, cho nên một hiệp định đối tác chiến lược khi nào được ký kết chủ yếu sẽ có tính cách quân sự. Tôi dự kiến sẽ có tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng hải quân, đồng thời với việc chia sẻ thông tin tình báo giữa đôi bên.
Bà Phương Nguyễn nói thêm là nên nhìn Hiệp định Đối tác Chiến lược Việt-Phi trong một bối cảnh rộng lớn hơn, vượt quá giới hạn của mối quan hệ song phương. Bà giải thích.
I think that the Vietnam-Philippine strategic partnership should be looked at beyond the bilateral.
Tôi tin rằng đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phải được nhìn trong bối cảnh rộng lớn hơn, bởi vì Philippines thực ra không có một lực lượng vũ trang trang bị hùng hậu cho lắm. Nhìn rộng hơn quan hệ song phương, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh của Mỹ tại châu Á, đặc biệt là với Nhật Bản, và gần đây hơn là với Philippines. Tôi cho rằng việc Việt Nam muốn thiết lập đối tác chiến lược với Philippines tương hợp với nguyện vọng của Hà Nội, muốn thắt chặt quan hệ với các nước có khả năng mang lại những lợi ích cho Việt Nam, dù là lợi ích quân sự hay lợi ích kinh tế. Trong trường hợp Philippines, tôi nghĩ rằng Việt Nam thấu hiểu tầm quan trọng của việc liên kết với một nước có lập trường cứng rắn chống lại những hành động lấn biển lấy đất của Trung Quốc. Thành thật mà nói, cả Nhật Bản lẫn Philippines đều là đồng minh của Mỹ, nhưng hợp tác quân sự với Nhật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam hơn nhiều so với hợp tác quân sự với Philippines.
Về các hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông, bà Phương Nguyễn cho rằng Việt Nam đang bị đẩy vào một tình huống khó xử.
I think Vietnam has gotten into
Việt Nam lâm vào thế khó xử bởi vì Trung Quốc chỉ tay thẳng vào Việt Nam mà tố cáo lại rằng chính Việt Nam cũng có những hoạt động lấn biển và xây cất trên các bãi cạn và các đảo mà Việt Nam chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Tôi cho rằng một mặt Việt Nam chỉ trích các hoạt động xây đảo của Trung Quốc, nhưng tôi không thấy Việt Nam có một chiến lược nào rõ rệt nên phản ứng như thế nào để đáp lại các hoạt động đó của Trung Quốc.
Bà Phương Nguyễn nói, Trung Quốc đã khởi sự các công trình xây cất trong Biển Đông trong ít nhất là một năm qua, chứ không phải mới đây. Tuy là tiến độ của các hoạt động này đã tăng nhanh hồi gần đây. Nhà nghiên cứu nói rằng, tại diễn đàn hội nghị ASEAN hồi năm ngoái, khi Mỹ và Philippines đề nghị tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền trong Biển Đông nên công khai ủng hộ việc duy trì nguyên trạng tại đây và chống đối mọi hoạt động xây cất trong vùng biển tranh chấp, Việt Nam đã không hưởng ứng lời kêu gọi này.
Vietnam did not come out strongly in support of that proposal.
Việt Nam không mạnh mẽ ra mặt ủng hộ đề nghị của Mỹ và Philippines. Một số nước ASEAN khác chống đối đề nghị đó. Tôi không chắc là Việt Nam chống đối đề nghị, nhưng Việt Nam không mạnh mẽ hưởng ứng đề nghị đó.
Nhà nghiên cứu này nói rằng, phản ứng không dứt khoát đó của Việt Nam có tác động tới cách đáp ứng của các nước ASEAN và những cường quốc khác trước tình huống này. Bà cho rằng Việt Nam nên minh bạch những hoạt động của mình trong Biển Đông và xác định rõ là Hà Nội muốn ASEAN hay các cường quốc khác cũng có quyền lợi gắn liền với Biển Đông nên đáp ứng như thế nào. Trong một động thái được coi là hiếm có đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, vào mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ghé thăm Philippines và tại đây đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc là gây bất ổn và đe dọa hòa bình trong khu vực.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Bộ trưởng Di trú Australia hôm nay đã đưa ra một lời thẳng thắn kêu gọi những người xin tị nạn đang bị giữ trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương hãy chấp nhận một đề nghị tái định cư, trong khi nhấn mạnh rằng họ không nên bao giờ nghĩ đến việc di cư đến Australia. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hàng trăm người xin tị nạn muốn đến Australia nhưng đã bị chặn và gửi đến một trại tạm giữ ở đảo Nauru hôm nay đã nhận được điều chủ yếu có tính cách như một tối hậu thư gửi qua băng video của Bộ trưởng Di trú Úc, ông Peter Dutton.
I want to make it very clear to all refugees and transferees in Nauru that you will not under any.
Tôi muốn khẳng định rất rõ ràng với tất cả những người tị nạn và được chuyển đến Nauru rằng quý vị sẽ không bao giờ trong bất kỳ tình huống nào được định cư ở Australia. Đây sẽ không bao giờ là một chọn lựa mà chính phủ Úc dành cho quý vị.
Campuchia đã đồng ý nhận hơn 1.000 người tị nạn để đổi lấy điều được mô tả là một kế hoạch viện trợ 30 triệu đô la của Úc. Thỏa thuận đã bị chỉ trích bởi nhiều người làm việc về nhân quyền với lập luận rằng nó vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Nhưng Australia và Campuchia không sờn lòng như lời thông báo của ông Dutton với người tị nạn.
The government of Cambodia has made it clear to Australia that it wants this arrangement to succeed.
Chính phủ Campuchia đã khẳng định rõ với Australia rằng họ muốn thỏa thuận này thành công. Họ nhìn thấy giá trị lớn trong việc định cư người tị nạn và hoan nghênh kinh nghiệm và năng lực mà quý vị có thể đem lại cho quốc gia này.
Bộ trưởng Di trú Úc ca ngợi Campuchia là đem lại cho người tị nạn vô số cơ hội và mô tả quốc gia nghèo khó ở Đông Nam Á này là tiến nhanh, sinh động và đa dạng. Trên thực tế, người Khmer chiếm hơn 90% dân số 15 triệu rưỡi người, trong khi một nửa trong 10% còn lại đang sống ở Campuchia là người gốc Việt Nam. 97% dân ở Campuchia theo đạo Phật. hơn 700 người xin tị nạn bị giữ ở Nauru, xuất thân từ châu Phi, Trung Đông và Nam Á. Gần 500 người đã được coi là người tị nạn thực thụ, hơn 80 người đã bị bác đơn xin và 150 người khác còn đang được thẩm định. Người ta đã trông đợi rằng những người tị nạn đầu tiên sẽ di chuyển đến Campuchia vào cuối năm ngoái, nhưng họ tỏ ra rất miễn cưỡng. Một người tranh đấu cho người tị nạn hôm thứ Hai cho biết 5 người xin tị nạn được mô tả là 3 người sắc tộc Tamil từ Sri Lanka, một người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar và một người Iran đã đồng ý nằm trong số người đầu tiên chấp nhận đề nghị của Campuchia. Trong lời kêu gọi qua băng video, ông Dutton nêu ra rằng những người di trú đến Campuchia bị làm áp lực không đi. Ông nói,
"Please do not let the behavior of these agitators ruin this opportunity for you."
Xin hãy đừng để cho thái độ của những kẻ gây rối này làm lỡ cơ hội dành cho quý vị.
Liên minh Hành động Người Tị Nạn, một tổ chức nhân quyền có trụ sở Australia, nói những người tị nạn đang được đề nghị nhận khoản tiền từ 7.800 đến 11.700 đô la để đi Campuchia. Tin cho hay tuần trước, các giới chức di trú Úc đã cho sơ tán và bác đơn xin tị nạn của 46 người Việt Nam đi trên một chiếc tàu của Hải quân Úc trước khi bị gửi trả về Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay hội đàm tại một thượng đỉnh khu vực ở Indonesia. Đây là lần thứ nhì hai nhà lãnh đạo Nhật-Trung gặp nhau kể từ khi lên nắm quyền. Giới chức Nhật cho biết đôi bên họp song phương bên lề thượng đỉnh Á-Phi ở Jakarta, nhưng không tiết lộ cuộc gặp kéo dài bao lâu và thảo luận về các vấn đề gì. Trước đó, Thủ tướng Abe và Chủ tịch Tập chào hỏi xã giao và lịch sự bắt tay nhau tại buổi chụp hình mở màn hội nghị, khiến nhiều người hy vọng đây sẽ là dịp giúp cho Tokyo và Bắc Kinh hàn gắn quan hệ. Quan hệ hai cường quốc châu Á bị căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền và vì điều mà Bắc Kinh cho là Tokyo dè dặt chuộc lỗi với Trung Quốc và các nước láng giềng khác ở châu Á về thời kỳ xâm lược thuộc địa. Trong bài diễn văn hôm nay, Thủ tướng Abe bày tỏ hối hận sâu sắc về quá khứ thời chiến của Nhật, nhưng không nhắc lại những ngôn từ đã dùng trong các lời tạ lỗi chính thức trước đây đối với nạn nhân của Nhật trong thời kỳ xâm lược thuộc địa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước giàu tháo bỏ những ràng buộc chính trị khi viện trợ cho các nước đang phát triển. Phát biểu của ông Tập được đưa ra hôm nay tại một hội nghị nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa châu Á với châu Phi. Hơn 30 nguyên thủ quốc gia đang có mặt tại Jakarta, thủ đô Indonesia, tham dự 5 ngày thượng đỉnh Á-Phi, kỷ niệm hội nghị năm 1955, đặt nền tảng cho phong trào không liên kết thời chiến tranh lạnh. Các đại biểu dự hội nghị hy vọng sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế giữa châu Phi với châu Á. Hai châu lục này có một số thị trường đang trỗi dậy lớn nhất trên thế giới, hoặc các nước đang trong quá trình trở nên tiên tiến hơn. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của châu Phi. Bắc Kinh nhập khẩu hàng chục tỷ đô la mỗi năm về tài nguyên thiên nhiên và đầu tư vào các dự án phát triển trọng yếu trên khắp châu lục này, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và các chương trình giảm nợ. Giữa lúc Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi, thì nhiều nước phương Tây tố cáo Bắc Kinh phớt lờ các quan ngại nhân quyền, chẳng hạn như cung cấp cho các nước có chính phủ độc tài những gói viện trợ không kèm theo điều kiện ràng buộc. Chủ tịch Trung Quốc hôm nay bênh vực chính sách viện trợ nước ngoài của Bắc Kinh, rằng các nước giàu hơn có trách nhiệm hoàn thành cam kết với các nước đang phát triển, không cần đòi hỏi những nhượng bộ về chính trị. Ông Tập nói, những sự hợp tác đó nên dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển mà không kèm theo các ràng buộc về chính trị.
Chính quyền thân Bắc Kinh ở Hồng Kông đã công bố một loạt các đề nghị cải cách bầu cử, làm ngơ các yêu sách của người biểu tình đòi dân chủ. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Dự án loan báo hôm nay trên nguyên tắc cho phép lãnh địa bán tự trị của Trung Quốc được bầu ra người lãnh đạo vào năm 2017, lần đầu tiên từ trước tới nay. Nhưng dự án cũng tuân thủ nghiêm khắc với những khẳng định của Bắc Kinh rằng tất cả mọi ứng cử viên ra tranh chức lãnh đạo cao nhất phải được sự chấp thuận của một ủy ban đề cử thân Trung Quốc.
Trước hết, đề nghị này đáp ứng yêu cầu của đa số dân chúng Hồng Kông. Thứ nhì, chính quyền Trung ương đã nhiều lần khẳng định rõ các nguyên tắc của chính quyền Trung ương là gì, yếu tố quyết định là gì và sẽ không thi hành bất cứ thỏa hiệp nào. Còn về các ý đồ của một số cá nhân lập pháp, chính quyền Hồng Kông giữ vững lập trường là chúng tôi sẽ thực thi nỗ lực lớn nhất để tranh thủ hậu thuẫn của ít nhất 2/3 số nhà lập pháp để thông qua đề nghị.
Sau khi kế hoạch được công bố ngày hôm nay, nhiều nhà lập pháp đòi dân chủ đã đi tuần hành trước tòa nhà lập pháp để bày tỏ sự bất mãn.
Phương án dung hữu tiểu huyên chỉ thao khống tỷ mình trình tự, dịch chỉ thao khống tuyển cử kết quả.
Đề nghị cho phép một nhóm nhỏ nắm quyền kiểm soát kết quả bầu cử bằng cách kiểm soát tiến trình đề cử. Hồng Kông sẽ trở thành một bộ máy bầu cử. Dân chúng Hồng Kông sẽ bảo vệ nhân phẩm của mình và nói không với quyền phổ thông đầu phiếu giả mạo. Các nhà lập pháp đòi dân chủ sẽ phủ quyết đề nghị cải cách. Vì chính quyền đã quyết định sát tiến đề nghị cải cách, nay chúng ta hãy để cho viện lập pháp phản đối việc đó.
Đó là phát biểu của ông Alan Leong, một nhà lập pháp đòi dân chủ ở Hồng Kông. Người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài viện lập pháp. Một số mang các biểu ngữ ủng hộ chính quyền, trong khi những người khác cầm dù màu vàng, một biểu hiệu tượng trưng của phong trào đòi dân chủ. Dưới hoạt động, dân chủ đã tổ chức các cuộc xuống đường ồ ạt và ngồi lì trong hơn 2 tháng vào cuối năm ngoái để đòi điều họ gọi là dân chủ thực sự. Là một cựu thuộc địa của Anh Quốc, Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong tư cách là một lãnh địa bán tự trị của Trung Quốc, công dân Hồng Kông vẫn được hưởng nhiều quyền tự do không được cho phép ở lục địa. Trung Quốc lâu nay vẫn hứa cho phép cư dân của lãnh địa được bầu người lãnh đạo trong cuộc bầu cử trực tiếp vào năm 2017. Trước đây, việc này do một ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh phụ trách. Các nhà lãnh đạo Hồng Kông nói rằng cải cách bầu cử ở mức được trông đợi vào lúc đó và đã vận động các nhà lãnh đạo đòi dân chủ ủng hộ kế hoạch.
Tổ chức Human Rights Watch đả kích công nghiệp dệt may của Bangladesh về việc sử dụng các chiến thuật chống công đoàn để chấn át các nỗ lực thành lập nghiệp đoàn của công nhân. Bản phúc trình kêu gọi chính phủ và các công ty bán lẻ phương Tây hãy có thêm biện pháp bảo vệ công nhân trong khu vực dệt may đang phát triển ở nước này và đang được quốc tế chú tâm vì tình trạng thiếu an toàn tiếp theo vụ sập một nhà máy cách đây 2 năm. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Ajana Pasricha gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đe dọa, đả kích, lạm dụng sức lực, không trả lương và sa thải là một số chiến thuật mà các chủ nhà máy sử dụng để ngăn cản việc thành lập các nghiệp đoàn trong công nghiệp dệt may ở Bangladesh, theo một bản phúc trình mới của tổ chức Human Rights Watch. Bản phúc trình có tựa đề là Người nào giơ đầu cao nhất sẽ chịu báng nặng nhất, được công bố hôm nay tại Dhaka bởi Phó Giám đốc Human Rights Watch ở châu Á, ông Phil Robertson. Bản phúc trình nói, một số công đoàn lớn hơn đã được đăng ký tiếp theo cải cách về luật lao động để cổ động cho quyền của công nhân sau khi xảy ra vụ sập tòa nhà, khiến hơn 1.100 công nhân ngành dệt may mất mạng tại cao ốc Rana Plaza ở Dhaka cách đây 2 năm. Nhưng ông Robertson viện dẫn nhiều trường hợp trả thù nhắm vào công nhân tìm cách thành lập các nghiệp đoàn.
These crackdowns involve not only verbal harassment and intimidation.
Những vụ trấn áp không những chỉ bao gồm ngôn ngữ sách nhiễu và đe dọa, mà trong một số trường hợp còn có cả những vụ ngược đãi đáng kể và nghiêm trọng. Ta thấy có những câu chuyện về một chủ tịch nghiệp đoàn bị đánh ở một phân xưởng. Ta thấy có những tay côn đồ được các chủ nhà máy thuê mướn để theo dõi người. Ta thấy có những vụ sách nhiễu tình dục, trong đó các thanh tra chủ yếu tấn công công nhân bằng lời lẽ.
Bản phúc trình cũng viện dẫn chuyện buộc phải làm quá giờ, không chịu trả lương nghỉ hộ sản và không chịu trả lương và tiền thưởng đúng hạn hoặc trả đầy đủ là những chiến thuật dọa dẫm những người tổ chức hay gia nhập công đoàn. Phúc trình nói công nhân cũng phải đối mặt với các điều kiện làm việc tồi tệ. Bản phúc trình dựa trên các cuộc phỏng vấn 160 công nhân tại 44 nhà máy làm hàng dệt may cho các công ty bán lẻ ở Bắc Mỹ, châu Âu và Australia. Phúc trình nhấn mạnh đến sự cần thiết của các công đoàn trong công nghiệp và nêu ra rằng một công đoàn tại nhà máy ở Rana Plaza lẽ ra đã có thể giúp những nhân viên miễn cưỡng ngăn chặn việc các quản đốc yêu cầu tiếp tục làm việc trong tòa nhà bị nhiều vết nứt nặng. Vụ sập nhà máy ở Rana Plaza đã gây bất mãn khắp thế giới và châm ngòi cho các sáng kiến đòi cải tổ vấn đề an toàn ở các nhà máy sản xuất hàng dệt may của Bangladesh. nhưng ông Robertson nói nếu muốn tránh một tai họa tương tự thì Bangladesh phải thực thi hữu hiệu các luật lệ lao động.
That is going to have to involve workers' voice because workers are on the front line of worker safety issues.
Việc đó sẽ có liên quan đến tiếng nói của công nhân bởi vì công nhân ở tuyến đầu của các vấn đề an toàn cho công nhân. Đây là những người đang bị tổn thương vì các nhà máy thiếu an toàn và những hỏa hoạn ở nhà máy hay sập đổ nhà máy. Gạt họ ra khỏi phương trình, tìm cách bịt miệng họ khi họ khẳng định quyền lợi của họ là phản bội tinh thần trách nhiệm.
Cơ quan nhân quyền này nói các chủ nhà máy đã bác bỏ những cáo buộc hăm dọa các lãnh tụ lao động. Cơ quan này cho biết một giới chức của Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Hàng dệt may Bangladesh nói với cơ quan rằng chúng tôi có một kinh nghiệm cay đắng hơn về nghiệp đoàn, đó là họ tin họ không cần làm việc mà vẫn được trả lương. Các đại diện công nghiệp dệt may nói trong 2 năm vừa qua đã có tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề gây khó khăn cho công nghiệp, kể cả vấn đề an toàn nơi làm việc và đại diện công nhân. Bà Rubana Hook là giám đốc điều hành tại tập đoàn Mohammadi có trụ sở ở Dhaka, chuyên cung cấp quần áo cho nhiều công ty bán lẻ Tây phương.
But at the same time, you must also understand that the sector cannot change overnight.
Bà Huck nói rằng ta phải hiểu là một khu vực không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Đó là một công việc phải diễn tiến và công nghiệp này đang cho phép thành lập nhiều công đoàn hơn. Đó cũng đủ là dấu hiệu cho thấy công nghiệp đang thay đổi và đang chấp nhận thêm các công đoàn. Tuy nhiên, tổ chức Human Rights Watch nêu ra rằng chưa đầy 10% các nhà máy dệt may có nghiệp đoàn, bất chấp các luật mới về lao động. Bản phúc trình cũng nói rằng còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ cho các nạn nhân vụ sập nhà máy Rana Plaza và một đám cháy trước đó làm 117 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy khác hồi tháng 11 năm 2012. Khu vực dệt may với thu nhập 24 tỷ đô la là xương sống của công nghiệp xuất khẩu Bangladesh và tuyển dụng khoảng 4 triệu công nhân, đa số là phụ nữ.
Phe Taliban ở Afghanistan dọa sẽ mở cuộc hành quân mùa xuân vào thứ Sáu tuần này, một lần nữa yêu cầu rút lui ngay lập tức các lực lượng nước ngoài còn lại trên đất nước Afghanistan. Trong một thông cáo email tới đài VOA, nhóm nổi dậy này loan báo rằng cuộc hành quân có tên gọi Kiên Quyết sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ nước ngoài chiếm đóng Afghanistan, theo lời thông cáo, các căn cứ quân sự thường trú và các trung tâm ngoại giao và tình báo của họ. Taliban cho hay ngành tình báo của Afghanistan, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng của nước này cũng sẽ bị nhắm mục tiêu tấn công. Phe này tố cáo rằng mặc dù các lực lượng nước ngoài đã loan báo là chấm dứt hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Afghanistan, nhưng vẫn đang nắm quyền kiểm soát các vấn đề quốc gia của Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh căn bản. Nhóm này đề cập tới gói thỏa thuận an ninh mà Kabul đã ký với Hoa Kỳ và NATO để cho phép một lực lượng nhỏ, chừng 12.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau khi hàng loạt lực lượng quốc tế rút ra khỏi nước này vào cuối năm ngoái. Thông cáo của Taliban viết, những kẻ nước ngoài chiếm đóng Afghanistan đang tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc hành quân ban đêm chống lại thường dân, cũng như kiểm soát hoàn toàn hệ thống chỉ huy điều khiển quân sự của chế độ không đồng nhất chiếu theo cái gọi là thỏa thuận an ninh căn bản. Người ta e rằng năm nay có thể là năm giao tranh dữ dội khốc liệt tại Afghanistan. Liên Hiệp Quốc khuyến cáo thiệt hại thường dân từ các trận giao tranh trên bộ đã tăng 8% trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới cuối tháng 3, Liên Hiệp Quốc cho biết có 136 thường dân thiệt mạng và 385 người khác bị thương. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay buộc tội đại công ty năng lượng Gazprom của Nga vi phạm luật chống độc quyền. Hành động này có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Nga với EU. Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU, bà Margrethe Vestager, loan báo là các cáo trạng chính thức chống lại Gazprom một tuần sau khi đưa ra thách thức tương tự đối với công ty Google tại Mỹ, chuyên cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet. Bà Vestager tố cáo là Gazprom lạm dụng ưu thế của họ tại các nước Trung và Đông Âu, nơi mà công ty này hầu như kiểm soát hoàn toàn thị trường khí đốt. Vẫn theo lời bà, thì Gazprom áp đặt các điều khoản hợp đồng, cản trở cạnh tranh và cho phép công ty nâng giá. Gazprom phản hồi rằng họ có tư cách là một doanh nghiệp chiến lược do nhà nước kiểm soát theo quy định của luật pháp Liên bang Nga, tức là nằm ngoài quyền xét xử của Liên hiệp châu Âu. Đáp lại, bà Vestager khẳng định tất cả các công ty hoạt động trên thị trường châu Âu phải tuân thủ luật lệ của EU. Giới hữu trách Nhật vừa mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một máy bay không người lái cỡ nhỏ trên nóc nhà văn phòng Thủ tướng Shinzo Abe. Đài quốc gia NHK của Nhật cho hay máy bay bốn cánh quạt có đường kính chừng 50cm, có gắn camera thu hình, một chai nhựa và một thiết bị như đèn chiếu sáng. Một số cơ quan truyền thông khác cũng tường thuật rằng máy bay được trang trí bằng một biểu tượng phóng xạ. Hãng thông tấn Kyodo nói người ta đo được một lượng nhỏ phóng xạ trên máy bay. Hình ảnh trên TV chiếu cảnh hàng chục cảnh sát vây quanh chiếc máy bay được phủ bởi một tấm vải màu xanh. Chưa rõ ai đã gửi chiếc máy bay này tới đây và có động cơ gì. Không có báo cáo người nào bị thương. Lúc phát hiện ra chiếc máy bay thì Thủ tướng Abe không có mặt tại văn phòng. Ông đang tham dự một hội nghị ở Indonesia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 270. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau. Nghĩa khác nhau gọi là homograms. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. Và câu, tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này. I'll keep a record of the request. Bây giờ, hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19, Discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There's a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce, là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. Muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. Động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ là nhận xét 2. Để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ phát âm như nhau, đều nhấn vần đầu, expert. Danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần ba, có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. Tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn. Chữ abuse, danh từ abuse, nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ, đọc với vần S. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse, đọc với âm Z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm z, danh từ abuse phát với âm s. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to. Quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau, be used to là một noun, a phrase, hay là một gerund. He's quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ, used có nghĩa là đã dùng rồi, hay là cũ, tương đương là second hand. Thí dụ, this used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường, this bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải xưa anh hút pip không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless? Chữ S đọc với âm S. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là Z. Quá khứ trong used đọc là D, used. Còn used nếu là quen thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to thì phải cộng với verb có đuôi ing. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close, C-L-O-S-E, phát với âm Z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là Z. Động từ to close, C-L-O-S-E, là đóng, cũng đọc với âm Z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. Nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book, gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm S, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close. Là bà ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Và chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt ta dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ. We drove through several towns. Across vừa là giới từ, preposition, vừa là trạng từ, adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này, across là preposition. She came in the room, walked across, and opened the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này, across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt. Across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you're through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những nước đang cố gắng cải thiện nền kinh tế của mình và đưa người dân thoát khỏi cảnh nghèo túng, không có hình thức đầu tư nào tốt hơn là đầu tư vào giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trẻ em gái. Theo Ngân hàng Thế giới, giáo dục trẻ em gái là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm nghèo khó và bất bình đẳng và đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Tỷ lệ theo học trường trung học của các em gái có liên quan tới việc kết hôn muộn hơn, sinh con muộn hơn, tỷ lệ tử vong của mẹ và trẻ sơ sinh thấp hơn, tỷ lệ sinh đẻ thấp hơn và tỷ lệ HIV/AIDS thấp hơn. Khi một em gái nhận được một nền giáo dục có chất lượng, em gái đó có phần chắc sẽ mưu sinh khấm khá, nuôi một gia đình khỏe mạnh có giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Khắp thế giới, số trẻ em gái trong trường cấp tiểu học gần bằng số trẻ em trai. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn một khoảng cách về tỷ lệ các em gái theo học và hoàn thành việc học ở cấp trung học. Để giúp các em gái vị thành niên khắp toàn cầu được đi học và hoàn tất việc học, Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama gần đây đã phát động chương trình Let Girls Learn hay Để các em gái đi học. Tổng thống Obama nói, hiện có 62 triệu trẻ em gái đang tuổi đến trường nhưng lại không được như vậy. Và đó không phải là một sự việc vô tình xảy ra. Đó là kết quả trực tiếp của những rào cản, lớn và nhỏ, ngăn đường những em gái muốn được đi học. Hoa Kỳ từ lâu đã vận động ủng hộ cơ hội giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ ở khắp mọi nơi. Tiếp nối những khoản đầu tư trước đó của Hoa Kỳ, chương trình Let Girls Learn sẽ mở rộng những chương trình hiện có để quy tụ các chính phủ cũng như các đối tác tư và công, và thách thức họ cam kết những nguồn lực để giúp đỡ các em gái vị thành niên hoàn tất việc học của mình và đạt tới khát vọng lớn lao của các em. Chúng tôi đang nêu rõ với bất kỳ nước nào là đối tác hoặc muốn trở thành đối tác của chúng tôi rằng họ cần phải nghiêm túc về việc gia tăng số trẻ em gái trong trường học, Tổng thống Obama nói. Tôi muốn bảo đảm rằng không có em gái nào bị khước từ cơ hội của mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực, với những nguồn hỗ trợ mà họ cần có để thành công. Rằng không có em gái nào bị ngăn cản góp phần công sức của riêng mình vào thế giới. Mỗi một đứa trẻ đều quý giá. Mỗi một em gái đều quý giá. Mỗi một em gái đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở các cuộc không kích mới tại Yemen hôm nay, vài giờ sau khi loan báo ngừng chiến dịch dội bom kéo dài hàng tháng. Các đợt không kích đánh trúng những vị trí của phe nổi dậy Houthi trong thành phố miền trung Taiz và thành phố cảng Aden ở miền nam, giữa lúc giao tranh trên bộ vẫn tiếp diễn tại hai khu vực này, giữa phe nổi dậy với những người ủng hộ Tổng thống lưu vong Abrabu Mansour Hadi. Tại thành phố Taiz, phe nổi dậy chiếm quyền kiểm soát trụ sở một lữ đoàn quân sự từ lực lượng ủng hộ ông Hadi trước khi một đợt không kích đánh trúng khu vực. Hôm qua, Ả Rập Xê Út tuyên bố chấm dứt chiến dịch dội bom kéo dài nhiều tháng nhằm ngăn bước tiến của phe Houthi, nhưng cho hay là trọng tâm mới ủng hộ một giải pháp chính trị có thể cũng sẽ bao gồm các hành động ngăn chặn phe nổi dậy thủ đắc hoặc sử dụng vũ khí từ quân đội Yemen. Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố Liên hiệp châu Âu phải chung vai chia sẻ gánh nặng, ngăn chặn nạn buôn người trong làn sóng di dân từ các nước châu Phi, sau vụ 900 di dân bị đắm vì lật tàu hôm Chủ nhật ở Địa Trung Hải. Ông Renzi đưa ra lời kêu gọi này hôm nay trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Italy ở Rome, một ngày trước khi lãnh đạo châu Âu mở cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước giàu tháo bỏ những ràng buộc chính trị khi viện trợ cho các nước đang phát triển. Phát biểu của ông Tập được đưa ra hôm nay tại một hội nghị nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa châu Á với châu Phi. Hơn 30 nguyên thủ quốc gia đang có mặt tại Jakarta, thủ đô Indonesia, tham dự 5 ngày thượng đỉnh Á-Phi, kỷ niệm hội nghị năm 1955, đặt nền tảng cho phong trào không liên kết thời chiến tranh lạnh. Các đại biểu dự hội nghị hy vọng là sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế giữa châu Phi với châu Á. Phe Taliban ở Afghanistan dọa sẽ mở cuộc hành quân mùa xuân vào thứ Sáu tuần này, một lần nữa yêu cầu rút lui ngay lập tức các lực lượng nước ngoài còn lại trên đất nước Afghanistan. Trong một thông cáo email tới đài VOA, nhóm nổi dậy này loan báo rằng cuộc hành quân có tên gọi kiên quyết sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ nước ngoài chiếm đóng Afghanistan, các căn cứ quân sự thường trú và các trung tâm ngoại giao cũng như tình báo của họ. Taliban cho hay là ngành tình báo của Afghanistan, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng của nước này cũng sẽ bị nhắm mục tiêu tấn công. Liên hiệp châu Âu hôm nay buộc tội đại công ty năng lượng Gazprom của Nga vi phạm luật chống độc quyền. Hành động này có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Nga với EU. Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU, bà Margrethe Vestager loan báo, các cáo trạng chính thức chống lại Gazprom một tuần sau khi đưa ra thách thức tương tự đối với công ty Google tại Mỹ, chuyên cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.